Kính thưa quý vị, chính quyền Nga tổ chức meeting rầm rộ kỷ niệm 8 năm ngày sáp nhập bán đảo Crimea, đúng vào lúc quân đội Nga sa lầy trong cuộc can thiệp quân sự tại Ukraine. Một trong ba người bị truy nã đầu tiên theo luật mới của chính quyền Nga, trừng phạt tội đưa tin trái với chính thống về chiến tranh Ukraine là một nữ doanh nhân Nga thành đạt định cư tại Pháp, có gần 1 triệu người theo dõi trên mạng Instagram. Ba nhật báo Bắc Âu ra ấn bản tiếng Nga về chiến tranh Ukraine để giúp người dân Nga tiếp cận được với các thông tin ngoài luồng chính thống. Một nhóm tranh đấu ở Litva tổ chức chương trình gọi cho người Nga qua ngân hàng 40 triệu số điện thoại. Tờ báo đối lập hàng đầu tại Nga, Novaya Gazeta của giải Nobel Hòa bình Dmitry Muratov khẳng định tuân thủ luật mới siết chặt thông tin về chiến tranh, nhưng không từ bỏ chủ trương truyền thông độc lập. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Trong lúc mà quân đội Nga sa lầy trong cái được gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trưa hôm 18 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã xuất hiện tại sân vận động ở Luzhniki, thủ đô Moscow, buổi tập hợp trong cái không khí văn nghệ tưng bừng về mặt chính thức là để kỷ niệm 8 năm ngày mà nước Nga cưỡng chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu là để khẳng định trước công luận Nga về cái tính chính đáng của cuộc can thiệp quân sự đẫm máu quân đội Nga tiến hành ở Ukraine hiện đang bị cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án.
Gần 100.000 người có mặt trong sân vận động và cũng khoảng từng ấy bên ngoài, theo số liệu của cảnh sát Nga. Trên sân khấu, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi tinh thần anh dũng của các đơn vị Nga chiến đấu tại Ukraine, những chiến binh đang sát cánh bên nhau và theo ông, nếu cần, sẵn sàng lấy thân che đạn kẻ thù bắn vào bạn mình. Ca sĩ Oleg Gasmanov thì trình diễn ca khúc nhạc rock mang tựa đề sản xuất tại Liên Xô, cổ vũ cho một không gian Nga với lãnh thổ vượt ra ngoài ranh giới địa lý chính thức hiện nay, một nước Nga hoài niệm về thời Liên Xô của Lenin, Stalin, thời của các sa hoàng, thời của vương triều Rurik thế kỷ thứ 9, bao gồm cả các vùng đất Ukraine và Crimea, Belarus và Moldova. Như lời của bài hát, sản xuất tại Liên Xô là một bài hát tuyên truyền rõ ràng cho quan điểm đầy tham vọng của chính quyền Putin về một đế quốc đại Nga bao trùm cả lãnh thổ Ukraine. Cho dù chính quyền Nga bị thế giới lên án mạnh mẽ, phương Tây siết chặt trừng phạt, nhưng tại nước Nga, khá đông đảo người dân vẫn tin tưởng vào cuộc can thiệp quân sự tại Ukraine. Trả lời AFP, ông Andrei Savin, 55 tuổi, một cựu quân nhân thời Liên Xô cho biết các trừng phạt phương Tây có gây trở ngại với ông, nhưng không ảnh hưởng đến việc ông ủng hộ chính quyền.
Bien sûr, je rencontre de légers désagréments. Google Pay ne fonctionne plus. Avant, je pouvais simplement appuyer sur mon téléphone.
Tất nhiên là tôi có gặp một số trở ngại nhỏ. Ứng dụng Google Play không vận hành nữa. Trước đây tôi có thể qua điện thoại mua được mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng nếu căn cứ vào các mục tiêu của chiến dịch này, thì các trừng phạt không quan trọng. Nếu cần, tôi sẽ làm tối đa để giúp đỡ những người lính trẻ của chúng tôi. Trong những thời điểm khó khăn trước đây, đất nước chúng tôi đã có được vũ khí hạt nhân và điều đó giúp chúng tôi có được một vị trí quan trọng hơn. Theo tôi, người ta không có quyền đến sát biên giới của nước khác, xây dựng các căn cứ quân sự, tổ chức các kế hoạch chống Nga, đó là điều không thể chấp nhận được.
Chính quyền Putin vừa sử dụng bộ máy truyền thông nhà nước để phổ biến rộng khắp quan điểm cho rằng cuộc can thiệp quân sự tại Ukraine là nhằm để bảo vệ an ninh của người Nga, tiêu diệt các thế lực phát xít tại Ukraine, mặt khác cũng trấn áp người dân trong nước dám đưa tin hay bày tỏ quan điểm khác với nhà nước.
Báo Anh The Guardian cho biết là nữ doanh nhân người Nga Veronika Belotsakovskaya sống tại Pháp là một trong ba người đầu tiên bị chính quyền Moscow truy nã về tội bóp méo thông tin liên quan đến chiến tranh Ukraine.
Cô Veronika Belotsakovskaya, một công dân Nga 51 tuổi, là một doanh nhân thành đạt sống tại miền Nam nước Pháp, ở vùng Côte d'Azur, nơi cô tổ chức dạy nghề nấu ăn. Kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng nổ, Veronika đưa lên mạng Instagram nhiều bài viết chống chiến tranh, lên án Putin là biến các thanh niên 18-20 tuổi thành phương tiện thực hiện tham vọng đế quốc của ông. Tài khoản của Veronika được gần 1 triệu người coi. Việc tư pháp Nga chọn vị doanh nhân này như một đích ngắm đầu tiên cho thấy Điện Kremlin đang chủ trương tấn công vào giới tinh hoa trong lĩnh vực kinh doanh và văn hóa. Những người dám bày tỏ phản đối dù chỉ ở mức độ nhỏ đối với các nỗ lực chiến tranh của chính quyền Putin. Cuộc chiến tranh tại Ukraine là một cuộc chiến thông tin. Báo chí Bắc Âu vào cuộc tích cực ngày 17 tháng 3, ba nhật báo Bắc Âu bắt đầu dịch các bài viết về chiến tranh tại Ukraine sang tiếng Nga. Tổng biên tập của ba tờ báo Bắc Âu, Politiken của Đan Mạch, Dagens Nyheter của Thụy Điển và Helsinki Sanoma của Phần Lan nhấn mạnh là các bà mẹ Nga phải được biết rằng con trai họ được gửi đến một mảnh đất xa lạ, nơi những thường dân vô tội bị sát hại, nơi hàng triệu người dân Ukraine buộc phải rời khỏi đất nước, nơi hàng triệu trẻ em không còn tuổi thơ. Thông tin viên Frank Ford tường trình từ Stockholm.
Là, à la une de notre page web, vous avez les nouvelles en russe avec des reportages faits en Ukraine.
Ở đó, trên trang nhất trang mạng của chúng tôi, bạn có tin tức bằng tiếng Nga với các phóng sự được thực hiện tại Ukraine, tại trụ sở của nhật báo Dagen Nyheter ở Stockholm. Nhà báo Martin Johnson phụ trách các bài bằng tiếng Nga này cho biết như trên. Công việc tương tự cũng được thực hiện bởi các đồng nghiệp của ông ở Phần Lan và Đan Mạch, những người cung cấp cho trang web hàng ngày từ 3 đến 5 bài báo mới. Đây luôn là những phóng sự bài báo về thực tế chứ không phải là các bài xã luận. Khi Điện Kremlin đóng cửa các phương tiện truyền thông độc lập và hàng trăm nhà báo trốn khỏi nước Nga, Martin Johnson tin tưởng rằng việc cung cấp nguồn thông tin thay thế này là điều cần thiết. Không những đối với công chúng người Nga mà còn đối với cả nghề báo. Đó là để bảo vệ quyền tự do báo chí, để bảo đảm rằng nếu các vị bịt miệng một nhà báo ở một quốc gia thì các đồng nghiệp của người đó ở các nơi khác trên thế giới sẽ tiếp quản công việc này. Như vậy, thông tin sẽ không thể bị gián đoạn. Trong tuần lễ đầu tiên đã có 250.000 lượt người đọc từ Nga. Con số này sẽ còn thấp hơn nhiều so với thực tế vì đã không tính đến việc có nhiều người Nga có thể lên mạng thông qua các phần mềm VPN hoặc các thủ thuật vượt kiểm duyệt khác. Nhưng điều đáng nói nhất đối với nhà báo Thụy Điển Martin Johnson đó là các nhận xét. Ông nói, bạn có thể thấy rõ tác động với nhiều phản ứng từ người Nga. Nhiều người đã cảm ơn chúng tôi. Ba tờ báo Bắc Âu này cũng hỗ trợ các nhà báo Ukraine bằng cách gửi cho họ hai chiếc xe chở đầy mũ bảo hiểm, áo chống đạn và thiết bị nghe nhìn.
Cuộc xâm lăng Ukraine gây chấn động đã dẫn đến nhiều sáng kiến bất ngờ về truyền thông. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, một tuần sau khi ông Putin mở màn chiến dịch, anh Paulius Senuta, người ở thủ đô Vilnius của Litva, được một người bạn cho biết đã tải được nhiều danh bạ điện thoại của người Nga. Trả lời đài Pháp France 24, Paulius Senuta cho biết,
chiến dịch cung cấp thông tin về cuộc chiến ở Ukraine cho người dân Nga của nhóm tranh đấu tại Latvia được chính thức khởi động từ hôm 8 tháng 3, cho phép các tình nguyện viên nói tiếng Nga trên toàn thế giới có thể liên lạc với khoảng 40 triệu người dân Nga nhờ các số điện thoại được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Người sáng lập Kongasia cũng cho biết, xin trích, chúng tôi hiểu rằng không thể thuyết phục những người ủng hộ chiến tranh nhiệt thành nhất thay đổi quan điểm, nhưng chúng tôi có thể góp phần vào việc vô hiệu hóa những hùng biện của họ. Về phần mình thì những người phản đối chiến dịch quân sự sẽ cảm thấy tự tin hơn, họ có thể xuống đường phản đối cuộc chiến này. Trên trang mạng của phong trào gọi điện cho người Nga có dòng chữ: Putin chỉ sợ nhất một điều, quyền lực của chính người dân Nga, chỉ duy nhất có người dân Nga mới chống lại được Putin. Nếu như từ bên ngoài vẫn còn có thể gọi điện cho người Nga trong nước, thông tin báo chí bằng tiếng Nga viết từ nước ngoài về nguyên tắc không bị kiểm duyệt, thì việc tiếp tục hoạt động truyền thông độc lập tại nước Nga là một thách thức rất lớn. Đa số phương tiện truyền thông độc lập ít ỏi cuối cùng như đài tiếng vọng Moscow hay kênh truyền hình Doge đã phải quyết định đóng cửa sau khi chính quyền đe dọa trừng phạt nặng.
Giải thưởng Nobel Hòa bình Dmitry Muratov, tổng biên tập báo Novaya Gazeta, quyết định ở lại nước Nga. Tờ báo này ấn hành 3 lần trong một tuần, một mặt chấp nhận tuân thủ các quyết định nghiệt ngã của kiểm duyệt về cuộc chiến Ukraine mới ban hành, nhưng mặt khác thì Novaya Gazeta tìm cách lách luật.
Sau khi chính quyền Nga ra lệnh siết chặt kiểm duyệt, tổng biên tập Muratov phải đã trưng cầu ý kiến của khoảng 8.000 độc giả trung thành. 90% trong số họ ủng hộ báo tiếp tục hoạt động. Ấn bản đầu tiên ra mắt trong điều kiện kiểm duyệt mới đặt hàng tựa trang nhất, xin trích. Ấn bản này của Novaya tuân theo tất cả các điều luật sửa đổi của Bộ luật hình sự Nga. Dòng chữ đăng trên nền hình ảnh 4 diễn viên múa ba lê vở Hồ Thiên Nga, bên trên là một đám mây hình nấm khổng lồ. Thông điệp thật rõ ràng đối với người Nga. Với tất cả những ai biết về lịch sử đương đại của nước Nga thì vở Vũ Ba Lê kinh điển Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky được truyền hình Nga công chiếu vào thời điểm cuộc đảo chính quân sự năm 1991 để chống lại Tổng thống Gorbachev. Tại nước Nga, vở Vũ Ba Lê này đồng nghĩa với dấu hiệu cho thấy chính quyền đang cố gắng che giấu một cuộc khủng hoảng lớn. Đám mây hình nấm khổng lồ tượng trưng cho một vụ nổ hạt nhân, nhắc đến mối đe dọa mà Tổng thống Nga đang dương ra với Ukraine, với thế giới. Trong một câu trả lời báo Mỹ Fox News, phó tổng biên tập Novaya Gazeta, bà Nadezhda Prushenkova nhận định có đến 50% người Nga phản đối chiến tranh, trong lúc Điện Kremlin cho biết chỉ có một phần nhỏ. Việc nhiều người Nga, theo bà, ủng hộ chiến tranh chủ yếu là do thông tin bị chính quyền khống chế, nhưng với thời gian, nhận thức của mọi người sẽ thay đổi. Cho dù quá trình này sẽ chậm, Novaya Gazeta tiếp tục hành động để góp phần cho sự thay đổi.